Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: tất cả những gì Cha ta ban cho ta thì sẽ đến với ta, và ai đến với ta sẽ không khước từ họ, vì ta đã từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai ta. Mà ý Chúa Cha Đấng đã sai ta là tất cả những gì Người đã ban cho ta chẳng làm hư mất, nhưng ta sẽ cho sống lại ngày tận thế. Vì đây chính ý của Cha ta Đấng đã sai ta là bất kỳ kẻ nào thấy Chúa Con và tin ở Ngài thì được sống đời đời, và ta sẽ cho sống lại ngày tận thế. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em trong Chúa Kitô thân mến, cách đây 45 năm cũng vào cái thời điểm áp Tết Nguyên Đán trời xe lạnh thế này, thì chú em họ của tôi là anh Nguyễn Văn Lương, tuổi này thì đáng là gọi là ông, tôi thấy ở giới trẻ quê hương thì đều gọi là anh hết. Và tôi hiểu cái chữ anh này nó có một cái nghĩa thân tình, như là cái người anh em ở trong gia đình, tôi dùng cái chữ anh là chỉ như thế. Anh Lương thì đang học ở tiệm chủ biển với bảo tình về nhà Tết. Vì hồi nhỏ thì anh em hay chơi với nhau rồi đi chăn bò với nhau, cho nên là lúc biết chú ấy đi học về thì tôi chạy sang thăm. Và chiều đó thì hai anh em sang tưới rau ở vườn rau bên kia ruộng, đây đi thẳng xuống để cách 200 mét, và vừa tưới rau vừa nghe anh kể chuyện đi tu ở chủ viện này học hành thế nào. Và cái ơn gọi đời tu của tôi hình thành từ chiều đó, cho nên thì tôi không quên là vì vậy. Rồi năm sau thì tôi thi vào chủ viện, rồi thì từ đó thì anh em sống trong một cái mái nhà chủ viện, mỗi năm tối thiểu 3 lần đi về chủ viện, về nhà nghỉ phép, rồi nghỉ Tết, rồi nghỉ hè. Ở chủ viện cũng ở với nhau, về nhà cũng đi chơi với nhau. Và mãi cho đến khi mà anh Lơ thì học xong từ chủ viện, anh thì là em con chú nhưng mà lại hơn tôi một tuổi, học trên một lớp. Lúc đó thì nhà trường chọn hai anh cũng là xuất sắc ở trong lớp đi học ở chủ viện ở giáo hoàng viện ở Đà Lạt. Đây cũng là cái duyên cơ mà anh Nguyễn Văn Lương được cha Augustino Hoàng Toàn là cha giáo chủ tế hôm nay làm nghĩa phụ và linh hướng cho anh. Tuy nhiên thì cái thời gian mà học ở giáo hoàng học viện cũng là thời điểm đất nước mới thống nhất, còn khó khăn nhiều mặt. Khi một cái dịp nghỉ năm đó thì anh Lương thì nhớ nhà, cho nên ở chủ viện thì cho nghỉ rồi, nhưng mà giấy phép đi lại thì này chưa làm xong. Mà thời đó là đi từ vùng này qua vùng khác là phải có giấy phép đi lại, chứ không phải như bây giờ. Và anh Lương nhớ nhà cho nên thì vội thăm về trước khi mà chưa có cái giấy phép. Thì cũng xui xẻo là lúc đó thì về tới bến xe ở Kim Mai, thì thời điểm đó huyện Đắc Minh là thiết lập cái chế độ quân quản, thiết quân lực, cho nên không có xe về. Thì tối hôm đó thì phải vào trú đêm ở nhà thờ giáo sư Kim Mai. Đêm hôm đó thì công an vào kiểm tra hộ khẩu, không có giấy tờ đi lại hợp lệ, cho nên phải vào tù mất 6 tháng. Thì tôi kể chi tiết này là bởi vì cái chi tiết này, cái giai đoạn nó đánh dấu cái bước ngoặt của cuộc đời. Thì sau khi sau 6 tháng thì ra, được ra thì đầu tiên là vào trong chỗ tòa giám mục. Thì tôi thấy nó khác, trắng bóc là như là đứa trẻ, má cũng mọc. Rồi là lúc đó thì nghĩ rằng là mình chẳng bao giờ mà được tiếp tục, bởi vì phải đi tu đó mà. Cho nên càng vào cái thời điểm sau đó thì giáo hoàng học viện cũng bị giải tán, cho nên cái lý tưởng cái đời tu không còn nữa. Và anh Lương anh đã chọn cái con đường sống, cái bí tích hôn nhân, phục vụ hội thánh trong chức mục cộng đồng. Còn tôi thì phục vụ giáo hội trong tư cách linh mục thừa tác. Có lẽ vì thế mà nguyện vọng của chú ấy khi mà biết mình không sống được nữa, và lúc đó cũng nghĩ là được để đồng tế hay, thì muốn là thì tôi có mặt trong cái thánh lễ an táng. Tôi nghĩ lý do là như vậy. Ý Chúa thì nhiệm mầu Ngài dùng mỗi người theo cách của Ngài để thực hiện cái đường lối của Chúa. Với kiến thức đạo đời đến hồi được của chúng biên, với cái sự rèn luyện căn bản về nhân bản và đạo đức, và trên hết là với đức tin và lòng yêu mến hội thánh, thì anh Lương đã hoàn thành vai trò một Kitô hữu gương mẫu, đã sống có trách nhiệm khác đối với gia đình, với dòng họ, với anh em và với giáo xứ như là hiền thân của hội thánh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay thế là anh Nguyễn Văn Lương đã rời bỏ chúng ta, dẫu biết rằng sinh tí tử quy, nhưng mà đối với nhiều người mà từng có liên hệ với anh thì việc nói lời vĩnh biệt quả là điều khó khăn, vì đây là một mất mát quá to lớn, không chỉ riêng cho gia đình mà cũng là mất mát cho cả cộng đồng nữa. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, giáo hội đã nói về bổn nhiệm sự chết như sau: trước cái chết, bí ẩn về thân phận con người lên cao tự cột độ, con người không những bị hành hạ bởi đau khổ và sự tiến dần đến tan rã của thân xác, mà hơn nữa còn bị dày vò bởi nỗi lo sợ bị tiêu diệt đời đời. Theo bản năng của lòng mình, con người có lý để ghê sợ cũng như từ chối sự hủy hoại hoàn toàn và sự tiêu diệt vĩnh viễn của bản thân. Mầm sống vĩnh cửu mà con người mang trong mình không thể giảm được vào nguyên vật chất, nên nó nổi lên chống lại sự chết. Mọi cố gắng của kỹ thuật dù rất hữu ích cũng không thể làm nguôi được nỗi lo âu của con người, bởi vì đời sống sinh vật dù có được kéo dài thêm đi nữa cũng không thể thỏa mãn được khát vọng một cuộc sống mai hậu đã được in sâu trong lòng con người. Và trước cái chết, óc tưởng tượng của con người đầy bất lực, nhưng giáo hội được mặc khải của Thiên Chúa dạy bảo quả quyết rằng con người được Chúa dựng nên để đạt tới cứu cánh hạnh phúc sau những khổ cực cần thế này. Có lẽ là nhiều người trong chúng ta vẫn nhớ cuộc phỏng vấn rất là nổi tiếng của một nhà báo với Thượng phụ Alexis, Đức Thượng phụ Giáo chủ Chính thống Nga. Thì ông ta đặt cái câu hỏi cho Đức Thượng phụ Giáo chủ rằng, nếu mà thế giới này mà đặt cho Kitô giáo một câu hỏi mà chỉ có một câu thôi thì đó là câu gì? Và nếu mà Kitô giáo chỉ có một câu trả lời cho thế giới một câu thôi thì đó là câu gì? Cái cách đặt vấn đề rất là hay. Và Đức Thượng phụ Giáo chủ Alexis trả lời rất là sâu sắc. Ngài bảo là nếu mà thế giới đặt cho Kitô giáo một câu hỏi mà thôi thì câu hỏi đó chắc chắn phải là tại sao người ta phải chết. Và nếu Kitô giáo chỉ có một câu trả lời cho thế giới thì câu trả lời đó là Đức Kitô đã chết và đã phục sinh. Thật vậy, để giải thoát ta khỏi cái được thần chết, trước tiên Đức Kitô đã đến để nhận lấy cho mình số phận tử vong của chúng ta. Ngài thực hiện thánh ý của Chúa Cha là muốn cứu độ tất cả mọi người. Thánh Phaolô nói rằng Ngài đã chết vì chúng ta, cho tội chúng ta, để làm hy tế xá tội. Nhờ cái chết của Ngài, chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa, hầu có thể lãnh nhận gia nghiệp muôn đời. Và thánh nhân trong thư gửi giáo dân Corinto thì Ngài nói tiếp là Đức Kitô đã chiến thắng tử thần bằng sự phục sinh vinh hiển, nên quyền lực của thần chết từ đó đã bị vô hiệu hóa. Kể từ giây phút đó, tương quan của con người với sự chết đã thay đổi. Vì từ nay, Đức Kitô chiến thắng sẽ luôn chiếu soi những người ngồi trong bóng sự chết. Qua việc phục sinh, Ngài trở nên thủ lãnh của một nhân loại mới. Vì Ngài đã mang tất cả chúng ta đi vào cái chết và sự phục sinh của Ngài. Tuy nhiên, cái chết để được phục sinh này của chúng ta còn phải là một thực tại hiện hữu cho mỗi cá nhân. Vì không ai có thể bước vào cõi sống mà không chết đi cho chính mình từng ngày. Trong cái chết của Đức Kitô được sống lại như Ngài, anh lương đã trở nên hạt lúa mì gieo vào lòng đất vinh hương này. Những hy sinh cống hiến cho giáo hội tại địa phương hẳn mọi người đã ghi nhận. Những ngày cuối đời, anh đã dũng cảm chiến đấu với bệnh tật như là một phần không thể thiếu trong việc dự phần và cuộc thương khó của Chúa Kitô. Thân xác của anh hôm nay, lát nữa đây là được chôn vùi trong lòng đất giáo xứ Vinh Hương. Đức tin của anh thể hiện qua tinh thần phục vụ tận tâm, lòng yêu mến hội thánh Chúa Kitô của anh chắc chắn sẽ đâm bông và không ngừng triển nở nơi làm cộng đoàn Vinh Hương chúng ta. Nhà thơ Tagore đã ghi lại cảm nhận của mình về sự chết như sau: ban mai nước mắt nhìn ánh sáng trong phút giây, tôi cảm thấy mình không phải khách lạ ở thế gian, và người xa lạ không tên gọi, không hình thù với dáng dấp mẹ tôi hiền từ đã giang tay ôm tôi vào lòng. Lúc lâm chung cũng vậy, người lạ mặt ấy lại hiện ra như đã từng quen thuộc với tôi từ lâu. Bởi yêu cuộc đời nên tôi cũng yêu cả sự chết. Khi mẹ dặn con ra khỏi bầu vú bên này, con òa khóc, nhưng liền đó lại thấy nguồn an ủi ở bầu vú bên kia. Ôi Thượng Đế, kính lại người lần cuối, như đàn hạc hoài hương ngày đêm hối hả bay về tổ ấm trên núi cao, xin cho đời tôi phiêu du tới quê hương vĩnh cửu ngàn thu. Quả thật, một cái nhìn đầy lạc quan và hy vọng, cái nhìn của sự xác tín vào Thiên Chúa đấng không bao giờ lừa dối chúng ta. Một cảm nhận thâm sâu về thực tại vĩnh cửu ngay bên cạnh giờ phút lâm chung, Bởi yêu cuộc đời nên tôi cũng yêu cả sự chết. Thánh Ambrosio khi cử hành lễ an táng cho em mình, Ngài đã nói rằng: chúng ta không thắc mắc tại sao Chúa đã gọi người đi, nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa vì đã ban người cho chúng ta. Tôi nghĩ đó cũng là tâm tình của tôi và của mỗi người chúng ta có hôm nay khi cử hành lễ an táng cho anh Luke. Và ước chi tâm tình của tiên tri Gia-la trong bài đọc 1 cũng là của quý thân nhân và cộng đoàn chúng ta. Ngày ấy người ta sẽ nói: đây Thiên Chúa chúng ta từng đời trong và đã được Ngài cứu độ, nào ta hoan hỷ mừng vui. Alleluia.